Kinh văn: Bất ưng hư không sinh nhữ tâm thức, chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông? Giảng: Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông? Thiệt thức của ông không thể nào được sinh ra từ hư không, không thể nào hư không sinh ra tâm thức ông. Kinh văn: Thiệt dị hòa hợp, tức ư thị trung, nguyên vô tự tánh, dân hạ giới sinh. Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp, thì giữa nó vốn không tự tánh, làm sao giới được sinh ra? Giảng: Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp, thì giữa nó vốn không tự tánh. Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp, chẳng thể nào còn lưu giữ được tự tánh. Làm sao giới được sinh ra? Làm sao ông có thể cho nó cái tên và ghép nó thành giới của thiệt thức? Không thể nào được. Kinh văn: Thị cố đương tri, thiệt dị di duyên, sinh thiệt tức giới, tam xứ đô vô. Tắc thiệt giữ dị, cập thiệt giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng thiệt căn dị trần làm duyên sinh ra giới thiệt thức. Cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của thiệt căn, dị trần và thiệt thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Giảng: Vậy nên biết rằng do những điều đã giảng giải, A Nan, ông nên biết rằng thiệt căn dị trần làm duyên. Thiệt căn và dị trần tạo thành nhân duyên hỗ tương cho nhau, sinh ra giới thiệt thức. Cả ba chỗ đều không. Ông cho rằng thiệt thức sinh ra từ thiệt căn, nhưng không phải như vậy, cũng chẳng phải tự sinh ra từ chính nó. Như vậy, cả ba xứ này đều không có tự thể. Vậy nếu nó được giải thích theo cách này, thì ông có thể nhận ra rằng cả ba giới của thiệt căn, dị trần và thiệt thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Nó không phải được sinh ra từ nhân duyên, cũng chẳng phải được sinh ra từ tự nhiên. Vì nếu nó được sinh ra từ nhân duyên, thì sẽ bị rơi vào phạm trù có, hữu. Còn nếu nó được sinh ra từ tự nhiên, thì sẽ bị rơi vào phạm trù không, vô. Có, hữu, không, vô đều chẳng phải là nghĩa rốt ráo của trung đạo. Đó là nghĩa nhân duyên được giảng dạy trong giáo lý quyền thừa và là chủ thuyết tự nhiên của hàng ngoại đạo. Rốt ráo, giới của thiệt thức từ đâu sinh ra? Cũng vậy, đó là biểu hiện tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, hữu nhữ sở minh, thân xúc vi duyên, sinh ư thân tức. A Nan, như ông đã rõ, thân căn và xúc trần làm duyên, sinh ra thân tức. Kinh văn: Thử tức di phục, nhân thân sở sinh, dĩ thân di giới. Nhân xúc sở sinh, dĩ xúc di giới. Tức này lại nhân thân căn sinh ra, lấy thân căn làm giới. Hay nhân xúc trần sinh ra, lấy xúc trần làm giới. Giảng: A Nan, như ông đã rõ, trong giáo lý tiểu thừa, giáo lý quyền thừa mà ông đã được nghe, thân căn và xúc trần làm duyên sinh ra thân thức. Thân căn và xúc trần tiếp xúc hòa hợp với nhau, tạo thành các duyên, và sự hiện hữu của các duyên này sinh ra thân thức. Do đây, sự phân biệt của thân thức được phát sinh. Thức này lại nhân thân căn sinh ra. Phải chăng thức này hiện hữu do nhờ thân căn sinh ra, rồi nhận lấy thân căn làm giới? Phải chăng thân căn là giới của thân thức? Hay nhân xúc trần sinh ra? Hay là do xúc trần sinh ra thân thức là cái tạo ra sự phân biệt? Kinh văn: A Nan, nhược nhân thân sinh, tất vô hợp ly nhị giác quán duyên, thân à sở thức. A Nan, nếu do thân căn sinh ra, ắt là không có cái biết về hai duyên hợp và ly, thì thân căn còn biết được gì? Giảng: A Nan, nếu do thân căn sinh ra, giả sử ông cho rằng thân thức sinh ra do thân căn, ắt là không có cái biết về hai duyên hợp và ly, thì thân căn còn biết được gì? Thế khi chẳng có sự tiếp xúc và cũng chẳng có sự tách rời khiến thân thể cảm xúc được, thì sẽ ra sao? Khi ấy thân căn biết được gì? Thân thức lẽ ra sẽ như thế nào? Như vậy, làm sao mà thân thức lại sinh ra từ thân căn được? Kinh văn: Nhược nhân xúc sinh, tất vô nhữ thân, thùy hữu phi thân, tri hợp ly giả. Nếu nhân xúc trần sinh ra, ắt không cần đến thân của ông. Lẽ nào không có thân mà biết được hợp ly? Giảng: Nếu nhân xúc trần sinh ra, nếu ông cho rằng xúc trần sinh ra thân thức, thì nó không phải sinh ra từ thân của ông. Ắt không cần đến thân của ông. Chẳng cần có thân ông để làm gì? Lẽ nào không có thân mà biết được hợp ly? Có ai trên thế gian này nói rằng: chẳng phải tôi là người biết được vật xúc chạm với thân thể tôi, mà thân thể người khác nhận biết được cảm giác tiếp xúc và tách rời của thân? Điều này chẳng hề xảy ra. Tại sao tôi nói như vậy? Kinh văn: A Nan, vật bất xúc tri, thân tri hữu xúc. A Nan, vật thì không biết cảm xúc, thân căn có biết nên có cảm xúc. Giảng: A Nan, ông nên biết rằng vật thì không biết cảm xúc, thân căn có biết nên có cảm xúc. Nó không có bản tánh tạo nên sự phân biệt. Ông nói rằng thân thức tạo nên sự phân biệt sinh ra từ vật. Đó là một sai lầm. Nếu ông có thể nhận biết sự hiện hữu của xúc trần, đối tượng của cảm xúc, thì đó là do thân ông nhận biết. Nếu nó không phải là do thân ông, làm sao biết được đó là đối tượng của cảm xúc? Đó là do đối tượng của cảm xúc đến tiếp xúc với thân ông để có tính biết. Rốt ráo, đâu là giới của thân thức được sinh ra ở trung gian của đối tượng cảm xúc và thân ông? Nó ở nơi thân ông hay ở nơi xúc trần? Kinh văn: Tri thân tức xúc, tri xúc tức thân, tức xúc phi thân, tức thân phi xúc. Những gì thân biết được chính là xúc trần. Những gì biết được về xúc trần chính là thân căn. Đã là cảm xúc thì không phải thân căn, mà đã là thân căn thì không phải cảm xúc. Giảng: Những gì thân biết được chính là xúc trần. Thức tạo ra phân biệt thì nhận biết được xúc trần nhờ vào thân của ông. Cái biết của thân có được là do xúc trần. Như vậy, xúc là những gì được nhận biết và thân là vật cảm nhận được sự xúc chạm. Thế nên thân thức của ông biết có thân căn là nhờ vào sự xúc chạm. Sự nhận biết phát sinh từ cảm xúc. Những gì biết được về xúc trần chính là thân căn. Ở đây biết có nghĩa là thân thức. Do thân thức mà ông biết được cảm giác xúc chạm, và cảm xúc ấy do từ thân căn. Tuy nhiên, đã là cảm xúc thì không phải thân căn. Nói riêng về thân căn, xúc trần đơn giản chỉ là xúc trần, nó chẳng phải là thân căn. Mà đã là thân căn thì không phải cảm xúc, và thân căn của ông chẳng phải là xúc trần. Hai cái cùng hoạt động với nhau nhưng không giống nhau. Thế nên, nếu chúng ta nỗ lực xác định rằng thân thức nằm ở đâu giữa thân căn và xúc trần, thì nếu ông cho rằng thân thức đúng là nằm bên này hay bên kia của thân căn, hay ngay cả nằm bên này hay bên kia của xúc trần, thì ông cũng không thể nào tìm ra được nó. Nếu ông không thể nào tìm ra được thân thức ở giữa thân căn và xúc trần, thì ông đã không xác định được nơi chốn thực tế của thân thức. Thế ông định sẽ tìm thân thức ở đâu? Kinh văn: thân xúc nhị tướng, nguyên vô xứ sở, hợp thân tức vi, thân tự thể tánh. Ly thân tức thị, hư không đẳng tướng. Cả hai tướng, thân căn và xúc trần, vốn không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là tự thể của thân căn. Còn nếu rời hẳn thân căn, thì cũng như các tướng hư không. Giảng: cả hai tướng, thân căn và xúc trần, không có một vị trí nhất định. Ông cố gắng tìm cho ra rốt ráo đâu là tướng của thân căn và đâu là tướng của xúc trần, nhưng chúng vốn không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là tự thể của thân căn. Nếu thân thức hợp với thân căn, nếu ông muốn nói rằng thân thức sinh ra từ thân căn, thì lẽ ra nó phải là tự thể của thân căn. Còn nếu rời hẳn thân căn thì cũng như các tướng hư không. Giả sử ông cho rằng thân thức tách rời hẳn với thân căn, nhưng những gì đã tách rời hẳn với thân căn là hư không, nên ông chẳng thể nào tìm ra được tướng của thân thức. Thế nên thân thức không có một tự thể. Kinh văn: nội ngoại bất thành, trung dân hà lập, trung bất phục lập, nội ngoại tánh không. Tức nhữ tức sinh, tùng thùy lập giới. Trong ngoài đã không thành, làm sao mà tức lập được ở giữa? Giữa đã không lập được, thân tức ông sinh ra, do đâu mà lập thành giới? Giảng: trong ngoài đã không thành, làm sao mà tức lập được ở giữa? Ông nói rằng thân thức ở trong, nhưng không đúng như vậy. Ông nói rằng thân thức ở ngoài, nhưng cũng không phải như vậy. Ông nói rằng thân thức ở nơi xúc trần, nhưng cũng không phải như vậy. Ông nói rằng thân thức ở nơi thân căn, nhưng cũng không phải như vậy. Thế thì ở trong ngoài đều không có được. Hay có thể nào thân thức ở giữa? Ở giữa cũng không lập được. Giữa đã không lập được. Ông không thể nào phân biệt được đâu là chỗ giữa. Bản tính của nội căn, ngoại trần đều là không. Chẳng có cái gì là giữa, cũng chẳng có gì là trong hay ngoài, bản tánh nó đều là không. Giữa đã không lập được, thân tức ông sinh ra do đâu mà lập thành giới? Chẳng có cái gì trong, cũng chẳng có cái gì ngoài, cũng chẳng có cái ở giữa. Thế rốt ráo, thân tức dùng cái gì để lập thành giới? Nó lập thành giới ở đâu? Kinh văn: Thị cố đương tri, thân xúc vi duyên, sinh thân thức giới, tam xứ đồ dù. Tác hữu giữ xúc cập thân giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng, thân căn xúc trần, làm duyên, sinh ra giới thân thức. Cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của thân căn, xúc trần và thân thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Giảng: Những đạo lý đa dạng được giải thích ở trên đều nhằm chỉ ra rằng giới của thân thức không thể nào tìm thấy được, nó vốn không có giới. Vậy nên biết rằng, do những điều đã giảng giải, A Nan, ông nên biết rằng thân căn xúc trần làm duyên, thân căn và xúc trần tạo thành nhân duyên hỗ tương cho nhau, sinh ra giới thần thức. Trước đây, theo giáo lý quyền thừa, đã giải thích về sự phát sinh của thần thức giới. Cả ba chỗ đều không, cả ba giới của thân căn, xúc trần và thần thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Nó là biểu hiện của tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng, không thể nào tìm thấy một gốc gác có thực của chúng. Thế nên, không được so sánh pháp môn phương tiện quyền thừa với thiệt pháp. Những gì được giảng giải trước đây đều là pháp phương tiện. Pháp đang được giảng nói bây giờ là đệ nhất nghĩa đế, là giáo lý rốt ráo của Trung Đạo, hoàn toàn khác với pháp môn được giảng nói trước đây. Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Tất cả các pháp này đều không sinh khởi do nhân duyên, cũng chẳng sinh khởi do tự nhiên. Trước đây Đức Phật đã dùng pháp nhân duyên để phá tan thuyết tự nhiên do ngoại đạo chủ trương. Đây là lý do tại sao A Nan chấp trước vào pháp nhân duyên sinh mà chưa thể nào giải trừ được. A Nan không thể nào từ bỏ được ý tưởng ấy. Ông nghĩ rằng pháp mà Đức Phật giảng nói trước đây sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác đi. Tại sao bây giờ Đức Phật lại phủ nhận những đạo lý trước đây Ngài đã giảng nói? Vì chính Đức Phật cũng không công nhận rằng các pháp Ngài đã nói trước đây là mâu thuẫn. Đúng vậy không? Ngài nói ngược lại với những điều đã giảng trước đây, đến mức A Nan phải phát sinh vô số nghi nan và còn muốn hỏi rất nhiều điều. Thế nên bây giờ Đức Phật bảo A Nan rằng, trước đây Ngài nói pháp nhân duyên sinh là để phá trừ thuyết tự nhiên sinh của ngoại đạo, pháp ấy chưa phải là rốt ráo. Đó không phải là pháp môn cứu cánh. Bây giờ đã đến lúc giảng nói pháp Trung Đạo Liễu Nghĩa, pháp đệ nhất nghĩa đế. Những pháp Như Lai giảng nói trước đây không còn hợp thời nữa, đừng tiếp tục chấp dính vào nó nữa. A Nan vẫn chưa hiểu được điều này, thế nên ông tiếp tục hỏi. Kinh văn: A Nan, hữu nhữ sở minh, ý pháp vi duyên, sinh ư ý thức. A Nan, như ông đã rõ, ý căn và pháp trần làm duyên, sinh ra ý thức. Kinh văn: Thử thức di phục, nhân ý sở sinh, dị ý vi giới. Nhân pháp sở sinh, dị pháp vi giới. Tức này là nhân ý căn sinh ra, lấy ý căn làm giới, hay nhân pháp trần sinh ra, lấy pháp trần làm giới. Kinh văn: A Nan, nhược nhân ý sinh, ư nhữ ý trung, tất hữu sở tư, phát minh nhữ ý. Nhược vô tiền pháp, ý vô sở sinh, ly duyên vô hình, thức tương hà dụng. A Nan, nếu nhân ý căn sinh ra, thì trong ý ông chắc phải có chỗ suy nghĩ mới phát ra được ý ông. Nếu không có các pháp trần, thì ý căn không sinh ra cái gì cả. Rời các pháp trần, ý căn sẽ không có hình tướng, lấy ý thức dùng vào việc gì? Giảng: Lại nữa, A Nan, như ông đã rõ, ông đã nghe được giáo pháp này trước đây. Ý căn và pháp trần làm duyên. Ý căn và pháp trần tiếp xúc với nhau, tạo thành các duyên, sinh ra ý thức. Ở trong các duyên này, ý thức phát sinh. Thức này lại nhân ý căn sinh ra. Do nhờ ý căn mà ý thức được sinh ra. Lấy ý căn làm giới hay nhân pháp trần sinh ra? Hay nói là pháp trần đã sinh ra ý thức, rồi lấy pháp trần làm giới? A Nan, nếu nhân ý căn sinh ra, giả sử ông cho rằng ý thức sinh ra là do nhờ ý căn, thì trong ý ông chắc phải có chỗ suy nghĩ. Trong ý căn của ông ắt phải có những suy nghĩ, và chính những suy nghĩ này của ông mới phát ra được ý ông. Nó đã làm phát sinh ra ý thức từ ý căn của ông. Nếu không có các pháp trần, pháp trần ở đây có nghĩa là các niệm tưởng hiện tiền của ông. Nếu ông không suy nghĩ, nếu ông không khởi một niệm tưởng nào, thì ý căn không sinh ra cái gì cả. Trong ý căn của ông sẽ không có pháp trần, không có những niệm tưởng, không có pháp sinh khởi. Rời các pháp trần, ý căn sẽ không có hình tướng. Tách rời khỏi những nhân duyên này, ý căn và pháp trần, thì ý căn sẽ không có hình tướng. Vốn nó chẳng có hình tướng, vì pháp trần do duyên với ý căn mà có. Thế thì hình tướng của nó là gì? Nó chẳng có hình tướng. Tách khỏi tâm phan duyên thì ý căn chẳng có hình tướng. Vậy nên lấy ý thức dùng vào việc gì? Khi không có hình tướng thì ý thức ở đâu? Nó có công dụng là gì khi tạo cho nó một chức năng riêng là ý thức? Kinh văn: Hữu nhữ thức tâm, giữ chư tư lượng, kim liễu biệt tánh, di đồng vi dị. Đồng ý tức ý, dân hà sở sinh. Dị ý bất đồng, ưng vô sở thức. Nhược vô sở thức, dân hà ý sinh. Nhược hữu sở thức, dân hà thức ý. Duy đồng giữ dị, nhị tánh vô thành, giới dân hà lập. Lại nữa, thức tâm của ông với các thứ suy nghĩ cùng tánh rõ biết phân biệt là đồng hay khác. Nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn. Sao lại do ý căn sinh ra? Nếu khác, không đồng như ý căn thì lẽ ra sẽ không biết gì. Nếu không biết gì thì làm sao mà do ý căn sinh ra? Còn nếu có biết thì làm sao lại phân ra ý tức và ý căn? Chỉ hai tính đồng và khác mà không thành thì làm sao lập giới? Giảng: Đức Phật nói với A Nan: Lại nữa, tức tâm của ông với các thứ suy nghĩ cùng tánh rõ biết phân biệt là đồng hay khác, có nghĩa là bản tánh của ý thức và ý căn của ông là giống nhau chăng? nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn. Ông có thể cho rằng ý tức là giống như ý căn, nhưng cái gì đã đồng như ý căn thì chính là ý căn và không thể gọi là ý thức. Sao lại do ý căn sinh ra? Nếu ý tức là ý căn thì sao ông nói rằng ý tức sinh ra từ trong ý căn? Nếu khác, không đồng như ý căn thì lẽ ra sẽ không biết gì. Nếu không biết gì thì làm sao mà do ý căn sinh ra? Dị ý bất đồng, khác, không đồng với ý căn, có nghĩa là đồng như pháp trần. Vì pháp trần không có khả năng phân biệt, ý căn lại có khả năng phân biệt, ý tức cũng có khả năng phân biệt. Nếu nó khác với ý căn và nếu nó sinh ra từ ý căn thì nó sẽ không đồng với ý căn. Nếu không đồng thì nó sẽ không biết gì cả. Còn nếu có biết, nếu ông nói rằng có biết thì làm sao lại phân ra ý tức và ý căn? Làm sao ý căn của ông lại biết được ý căn? Chỉ hai tính đồng và khác mà không thành, vì trong bản chất vốn không có tính đồng hay khác, thì làm sao lập giới? Ông nói rằng ý tức và ý căn của ông là đồng, nhưng điều ấy không hợp lý. Ông nói rằng ý tức và ý căn của ông là khác, nhưng điều ấy cũng không hợp lý. Chẳng có trường hợp nào đúng cả. Và vì điều ấy vô lý, làm sao ông có thể lập nên một giới ở giữa hai cái ấy và nói rằng có một giới của ý thức? Kinh văn: nhược nhân pháp sinh, thế gian chư pháp bất ly ngũ trần. Nhữ quán sắc pháp, cập chư thanh pháp, hương pháp, vị pháp, cập dữ xúc pháp, tướng trạng phân minh, dị đối ngũ căn, phi ý sở nhiếp. Nếu nhân pháp trần sinh ra, thì các pháp trong thế gian không ngoài năm trần. Ông hãy xem các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc có tướng trạng rõ ràng đối với năm căn, đều không thuộc về phần thu nhiếp của ý căn. Giảng: nhược nhân pháp trần sinh ra. Có thể ông muốn cho rằng ý thức phát sinh do pháp trần sinh ra, vì ý căn được duyên bởi pháp trần. Nhưng các pháp trong thế gian không ngoài năm trần. Thế gian ở đây là hữu tình thế gian, tức chúng sinh và khí thế gian, tức núi sông, đất liền. Không một pháp nào trong thế gian mà tách rời khỏi giới của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ông hãy xem các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ông hãy quan sát kỹ xem, mỗi thứ đều có tướng trạng rõ ràng đối với năm căn: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân đều tương ứng với năm sắc trần, thanh, hương, vị, xúc, đều không thuộc về phần thu nhiếp của ý căn. Nó đều không thuộc về ý căn của ông. Kinh văn: nhữ tức quyết định, y ư pháp sinh, nhữ kim đế quán, pháp pháp hà trạng. Nếu ý tức của ông thực là nơi nương pháp trần mà sinh ra, thì nay ông xét kỹ từng pháp, xem nó có hình trạng như thế nào. Giảng: ý tức của ông chẳng có tương quan gì với năm trần trước. Nay, nếu ý tức của ông thực là nương nơi pháp trần mà sinh ra, có lẽ ông tin rằng pháp trần sinh ra ý tức. Thì nay, ông xét kỹ từng pháp. Ông nên quan sát thật kỹ, thật tường tận từng pháp, xem nó có hình trạng như thế nào. Xem thử các pháp mà sinh ra ý thức nó giống như thế nào, nó có hình tướng hay không có hình tướng. Kinh văn: nhược ly sắc không, động tĩnh, thông tắc, hợp ly, sinh diệt, diệt thử chư tướng, chung vô sở đắc. Nếu rời hẳn các tướng sắc hung, động tĩnh, thông tắc, hợp ly, sinh diệt, thì rốt ráo không có một pháp nào cả. Giảng: nếu ông tách rời hẳn các trần tướng sắc không, động tĩnh, thông tác, hợp ly, sinh diệt, vô số các pháp này, rốt ráo không có một pháp nào cả. Chữ ly có nghĩa là không có một sự liên quan nào với tất cả các pháp vừa được đề cập. Nếu ông tách rời những trần tướng này và bỏ qua những mối liên hệ với chúng, thì rốt ráo không có một pháp nào cả. Bất luận ông nhìn nó như thế nào, chỉ ngại là ông không tiếp cận được cái gì cả. Các pháp trần đều không thể nhìn thấy được. Thế nên quý vị có thể tìm kiếm tướng trạng của chúng, nhưng không thể nào nhìn ra được. Kinh văn: sinh tắc sắc không, chư pháp đẳng sinh; diệt tắc sắc không, chư pháp đẳng diệt. Sở nhân ký vô, nhân sinh hữu thức, tác hà hình tướng. Tướng trạng bất hữu, giới dân hà sinh. Nếu sinh, thì các pháp sắc không cũng đều sinh ra. Nếu diệt, thì các pháp sắc không cũng đều diệt. Các nguyên nhân đã không thành, thì cái tức do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì? Tướng trạng đã không có, thì giới do đâu mà sinh? Giảng: nếu sinh thì các pháp sắc không cũng đều sinh ra. Nếu các pháp sắc không cũng như các pháp nêu trên sinh ra, thì chúng đều đồng thời được sinh ra. Nếu diệt thì các pháp sắc không cũng đều diệt. Khi có sự hoại diệt thì các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc đều diệt cùng một lúc. Các nguyên nhân đã không thành, thì cái thức do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì? Sở nhân là chỉ cho các pháp trần. Nó đã biến mất, ông không thể tìm thấy được. Vì các pháp trần đã không có, làm sao có sự nhận biết được? Cơ bản là nó không hiện hữu. Cơ bản là các pháp trần được sinh ra vốn không có tự thể. Như vậy, ông tìm ý thức ở đâu? Vốn ý thức cũng không hiện hữu. Giả sử như ý thức hiện hữu, thì hình tướng như thế nào? Ý thức ấy sẽ giống như cái gì? Nó có hình tướng hay không có? Tướng trạng của ý thức đã không có, thì giới do đâu mà sinh? Ý thức vốn không có một tướng trạng nào, làm sao mà lập thành giới cho nó? Do vậy, giới của ý thức cũng không hiện hữu.